Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Từ ngữ tâm linh Vô Vi của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Trong những bài thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học hiền bí Phật Pháp, những thành ngữ mà Đức Thầy hay sử dụng ví như hắc đạo, chân diện mục, kim thân bất hoại, vô sinh, tam thanh, tam hồn, chân pháp và chánh pháp, chân thức, công phu, công quả, công trình, thực hành, thuần âm, thuần dương, nghiêm luật, tự tiến xuyên, thức hồi sinh, vọng tâm, từ quang, đại từ bi, hạnh từ bi, kim tiền máu mẹ, kim tiên, điểm đạo, phúc điền, vô khoái ngại, quán thông, thiện duyên, minh tâm kiến tánh, hữu xả tự nhiên hương, vân vân. Như Lai bổn tánh chúng ta là như thế nào? Nếu nói thuần âm, thuần dương thì vô nam vô nữ sẽ ra sao? Đức Thầy đã giảng, chúng ta là người ở thế gian nhưng không phải ở thế gian. Pháp lý vô vi khoa học hiền bí Phật Pháp là một pháp cho tất cả mọi pháp. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc tam thanh, thượng, trung, hạ, thiên, địa, nhân. Nguyên lý của thiên trả địa là sao? Phật vô danh, Đức Phật bình đẳng trong nội thức của chúng ta. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở, từ bi thật sự là sức mạnh, nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh. Giờ phút lâm chung chúng ta không biết đi đâu, tâm thiếu từ bi là không được. Những lời thuyết giảng sau đây của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm một vài thành ngữ mà Đức Thầy thường hay nhắc đến. Xin mời các bạn theo dõi.
Chánh pháp và chân pháp có gì khác biệt hay không, hay hai chữ đó đều là một?
Chánh là không có động, hai cái cũng là một.
Hai cái cũng là một. Còn chân, chánh là không có động chân.
Cũng vậy thôi, yeah. Nó không có động ai hết, mà nó có trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Chứ là chân.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái quả địa cầu này có bao nhiêu chân pháp? Có một chân pháp hay
có một cái thanh tịnh pháp là chân thôi.
Như vậy thì chúng con ở thế gian này làm sao biết được cái thế nào là chân pháp? Nó chỉ có
cho một... nên chúng ta có pháp hành phát triển đi lên thay vì đi xuống, không có quanh quẹo đi thẳng một đường lên. Mà khi con lên thanh nhẹ rồi, đừng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa, nó dội lại. Đó là xác nhận mình đã đi tới. Càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng ra. Cái nhịp độ của nó là một là nó phải bừng sáng.
Vậy như thầy giảng vậy thì theo con thấy thì chỉ có cái pháp của mình đã đi từ một cái hệ thống nó mạch lạc mà đầy đủ như vậy, nó có thể giúp con người đi tới cái chỗ mà chân chánh được không?
Phải rồi. Sửa tiến mới là mới tới vô cùng. Không chịu sửa không tiến nữa bao giờ tới vô cùng. Bây giờ con lên một chút, thấy tâm mình nó vận động, mình mới xác nhận là mình đang đi lên. Cố gắng một thời gian coi nó còn vận động nó hết là mình hòa tan trong giới đó rồi, mình tiến.
Vậy như thầy giảng vậy thì chúng con có một cái pháp cho cả một nhiều kiếp, nghĩa là đi từng giai đoạn một.
Chúng có cái pháp cho tất cả mọi pháp, và cho pháp vô vi này, một pháp cho tất cả mọi pháp. gỡ rối cho tất cả những sự kích động và phản động trong nội tâm.
Chúng con rất là có phước được gặp được cái pháp mà đầy đủ như vậy, giúp cho chúng con trong cái mọi hoàn cảnh và thích hợp trong cái mọi khía cạnh để chúng con có thể tiến tới vô cùng.
Cuối cùng họ phải tự gỡ mới tiến được.
À, chúng con cũng nhận thấy rằng là thì trong lúc mà các bạn đạo mà bàn cãi nhau thì thấy một cái pháp mà không có cái lời giảng dạy, không có lời huấn từ của Đức Thầy đó, thì cái pháp nó cũng như là một cái phương pháp thể dục. Cho nên chúng con khi định nghĩa cái pháp đó, nói rằng cái pháp đó là một cái kỹ thuật giúp con người khai triển về tâm linh, nhưng mà phải cộng thêm cái sự giảng dạy của Đức Thầy để chúng con hiểu được cái đường lối để tiến
qua. Sự giảng dạy là cái reaction, phản động lực hàng ngày mà mình nhận được, đó là sự giảng dạy. Mình thành tâm vượt qua.
Nhưng mà cái đường lối mà Thầy dạy cho chúng con từ bao nhiêu năm nay, cái đó nó cũng không thể nào, mình không thể nào tách rời khỏi cái chân pháp mà Đức Thầy đã trao cho chúng con. Thầy đã trao cho chúng con một cái pháp là pháp lý vô vi khoa học huyền bí và pháp, và Thầy cũng trao luôn những cái lời giảng dạy về cái đường lối vô vi như thế nào. Cái đó hai cái cộng lại mới là một cái pháp phải không?
Đúng như vậy. Cái phản động lực động, phản động nó mới thành tựu được. Như việc con cãi lộn với vợ con một thời gian, con thấy con có lỗi không? Mà trong lúc vợ con nói con có lỗi, con không bao giờ tính đâu. Mà khi mà em rồi, con thấy con có lỗi, mẹ con có lỗi với vợ con. The action and reaction.
Vậy cái đó là cái định luật kích động và phản động, là cái định luật của trời đất an bài sẽ giúp cho con người
phải tìm ra cái phương pháp để sửa tiến, và nhờ action and reaction nó mới tìm ra cái phương pháp được.
Dạ, nhưng mà cái luật kích động và phản động thì nó đã có sẵn trong trời đất, nhưng mà có người á họ được cái pháp vô vi, hiểu được lời giảng dạy của Thầy mới thấy đó là quý báu, mà nắm đó mà tiến được.
Trong thực hành mới thấy, không thực hành không có thấy.
Hắc đạo là sao? Hắc đạo, hắc, hắc tức là đen. Đen hắc đạo là càng tu càng thiền mặt càng tối tâm, tâm thức càng sợ. Sợ người này trượt, người kia trượt, mà chính mình trượt không hay. Mặt mày u ám thì thiền cách mấy mặt mày cũng không sáng. Đó là hắc đạo. Chỉ con ma điều khiển thì một hắc đạo. Nó nghe gì trong lỗ tai nó tưởng là hay lắm. Tôi tiên Phật độ tôi, không phải đâu. Con ma độ nó. Nó phụ thuộc những lời nhắn nhủ của con ma, là tự hại tâm thân nó, mặt mày nó càng ngày tối tăm càng mất tích.
Trong sách vô vi cũng như trong các kinh điển, người ta nói quá nhiều về chân diện mục. Thực sự con chẳng hiểu chân diện mục là gì.
Chân diện mục là tánh của người tu thoát khỏi mơ tạng này, diễn cho lặng cho châu với phát lầm cho riêng, mới gọi là thằng cái lầm cho riêng. Từ quan tâm phát đi lên, lúc nào ở bên trên không có vấn đề, không có thể tật. Nên những người có tâm tu giúp phát được rồi, thấy rõ là tôi không muốn trở về cái sản luôn. Khi mà tư tưởng nhận sát rồi, một bộ, và nghĩ đi thăng hoa, tưởng như quan cái âm, tưởng như đi lạc, tưởng như còn lại chiến cảnh, tưởng như là cái chân tâm hình. Để chứng minh điều gì ta có được. Cho nên những người mới tu cố gắng niệm Phật, nó niệm con cái gì để được tăng trần đầm thức và đầm hành niệm như ông. Mà một người chuyển lạc để niệm như ông.
Làm thế nào để rõ luồng điện âm và dương, luồng nào âm và luôn là vô. Ý của người ngoại cứ thành phiên trái thì người phải cũng là âm và là vô.
Trên bên âm nó thuộc về lạnh, dương nó nóng. Cho nên con người cơ thể mà bạn đọc cho ông mê tôi, ông thích vì tại sao nói gì ông gây nấy vậy. Nó khác, vô trong nó khác. Cho nên ông ra ông, bà ra bà. Cho nên ta nói có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm. Thường âm thường dương nó mới thành đạo, thấy không? À mới giải nghiệp được. Mà còn lương chừng là tạo nghiệp, thấy cái này thích thấy cái kia chê, đó là tạo nghiệp. Mà thường âm thường dương rồi nó là giải nghiệp. Cho nên mọi người chúng ta tu, tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển mà đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Thì ta chỉ cho đàn bà làm cái khác. Mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút thấy nó rằn cả mặt mày hết, nó khác đi. À, cho nên hai người cũng đồng làm mà để cho nó thuần, không nhầm đốc rồi nó thuần thì đàn này cũng thuần, hai cái bánh xe cũng tiên qua tiên lại.
Thưa thầy, chủ thuyết là gì mà không chủ thuyết là gì?
Chủ thuyết là mình muốn đặt vấn đề đó cho mọi người theo mình. Thì không chủ thuyết là nó có cơ hội phát triển tự nhiên của mọi tâm linh. Chủ thuyết là đề đầu người ta, bắt buộc người ta phải đi vô con đường của mình. Đó là sai. Mà mình chỉ hành để ảnh hưởng họ, nói theo đó và thực hành tu tiến, giải mở tâm thức của họ, họ mới thấy có giá trị.
Kính thưa thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy. Làm cho xong cái gì tôi hứa là con người mới trọn nghĩa, trọn tính được. Mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ. Mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Khi thầy nói một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy phúc điền vào tâm các bạn, lời thầy có vẻ nghẹn ngào. Thưa, có phải thầy buồn vì không có ai phụ thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của thầy?
Cấy phúc điền là tôi nói rõ khả năng của các bạn, tôi nói rõ khối óc của các bạn, tôi nói rõ chấn động lực sẵn có của các bạn mà các bạn không dùng, không phát triển, uổng cho một kiếp người. Đau khổ chỗ đó, vì chúng ta là đồng sống trong cái hạnh phúc của trời ban, mà chúng ta không chịu tận hưởng cái hạnh phúc đó thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng và phục vụ nhân sanh vô bờ bến. Chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này.
Hiện nhiên chúng ta niềm trăn trở rất nhiều, chiếm đẹp cho tất cả mọi người, nuôi dưỡng tất cả mọi người. Tâm lương chúng ta thường được tu, ta dán lên mình sẽ sạch sôi tâm, nghi ngờ đủ thứ, ích kỷ, tạo ác. Bây giờ chúng ta cũng khai mở, dẹp bỏ sự tâm lương bên trong, hòa hợp chính những trăn trở sâu sắc. Từ nhận thì trăn trở là sao? Chúng ta đã mang cái tiếng nghĩa bao bộ kim mộc thủy hỏa thổ như cả cả vũ trụ, mà chúng ta quên đi nguyên lý cả vũ trụ, chúng ta mất cái tiếng nghĩa đó. nếu mà chúng ta là người tu hướng về thành thiền tới thì chúng ta không bị buộc. Mà nếu chúng ta hướng về thế gian tranh chấp muốn lợi giành đất giành quyền, chúng ta sẽ đi vào con đường cùng là thôi. Thiên nhiên nó khác hơn sự tranh chấp vốn bình là thiên nhiên.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm thế nào để quán thông một sự việc? Kính thưa Thầy.
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Vì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quan trọng. Tất cả phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan trọng. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn nếu các bạn siêng năng tu học. Thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng, rồi lúc đó làm việc. Nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đâu để chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Thưa Thầy, việc gì xảy ra lúc mình minh tâm kiến tánh?
Hả?
Khi mình minh tâm kiến tánh thì ra sao?
Minh tâm kiến tánh, mình ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn thấy sai lầm của người khác. Cho nên người tu vô vi lần lần nó nhỏ nhẹ hơn. Nó không có tà đầy nhiều, không có hóng hách nhiều, bằng lòng hạ mình học hỏi nhiều hơn.
Thưa Thầy, thông tam bảo là sao?
Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên khi mà thông tam bảo. Ba báo linh tinh khí thần mà không có trụ quá, không có phát triển. Tiêu hao tinh khí là không phát triển.
Người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Bên người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này? Người
có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí. Người bán nam bán nữ cũng có ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính. Nhưng mà thuần âm á, là không còn âm. Thuần dương không còn dương. Vô nam vô nữ mới là tiếng địa Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi. Khi nó thuần âm là thuần dương rồi. Hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực ở chỗ đó.
âm thượng dương thì vô nam vô nữ. Những người thuận âm thượng dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bồ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa, nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định là ở chỗ đó.
Kính thưa thầy, trong chữ bắt ấn tam muội, tam muội có nghĩa là gì?
Tam muội là ba lượng điển thượng trung hạ quy hợp thành sức mạnh. Thì chúng ta thượng trung hạ quy hợp nó thành sức mạnh, mà quả tam muội, còn quả tam muội mà làm đúng thì nó không có bị mắt đỏ, mà lạm dụng quả tam muội là con mắt nó phải đỏ. Cho nên vô vi kêu đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không cho hít xuống quá rúng thì nó không có động, nó không có động quả tam muội. Bây giờ dưới đó nóng lắm, sắc mà nó còn tiêu mà nó mà mở cửa nó xông lên là con mắt nó đỏ. Mắt đỏ là tánh nóng. Những người võ sĩ muốn luyện cái quả tam muội để đánh, để hạ đối phương, con mắt đỏ lồm, đánh mạnh lắm, nhìn là đối phương phải sợ. Cái quả tam muội cũng quan trọng lắm. Cho nên vô vi cái gì cũng ngừa hết á, kêu đầy hít, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thôi, không có cho đem xuống đơn điền. Cũng như là người ta học nội công ở Thiếu Lâm là phải đem xuống đơn điền cho mạnh để đánh đối phương. Ở đây không có cái đó. Ở đây giải tiếng cơ đồ, cơ tạng của chúng ta đâu đó có trật tự, phần hồn mới ra vô dễ giải được. Cơ tạng không có trật tự nữa, nó lôi cuốn phần hồn phải lo âu và không có tiến qua được. Cho nên chứng minh con người bị một sợi thần kinh bất ổn là toàn thân bất ổn. Một sợi thần kinh chút xíu bất ổn là toàn thân bất ổn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng lấy nguyên khí của trời đất. Nguyên khí, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Chúng ta lấy cái đó để nuôi dưỡng cơ tạng của chúng ta tiến hóa. Thì nó khỏe mạnh là nhờ chỗ đó.
À, tự nữ về bên trong âm à, bên ngoài dương.
Cái thầy vậy, thuần tính âm vậy này, nữ thuần nó trượt, thành nó rước cái trượt vào hay
không? Thuần âm là khác à, thuần âm nó được đi lên à.
Âm vẫn đi lên,
âm vẫn đi lên, thuần âm nó đi lên à. Cho nên anh đi xuất hồn thấy những cô tiên ở bên sông biển ngạn kia quắc, nếu mà mấy người đó không thuần âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy quắc mình. Mình cứ ngó mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Hấp mất hồn qua khỏi sông rồi không biết mà nhờ mấy cổ. Mình phải quỳ lại cảm ơn chứ.
Thế thầy như vậy thầy nói cái âm của cái ma thì như thế nào?
Cái âm khí của ma là thuộc về trượt khí, không phải âm. Trượt khí.
Trượt khí khác.
Cái trượt khí. Còn thuần âm là khác. Thuần âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh hiểu chưa? Còn cái con ma nó thiếu một nhiều bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trượt mà. La đà, nó không có thể bay cao được.
Dạ, thế thầy như vậy là thầy phân biệt trượt khác với âm chứ?
Khác, âm khí khác.
Thầy cảm ơn thầy.
Còn đây là ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới, là thuần âm. Cho nên duy trì kiên mẫu xuống đâu có nói hung hăng được. Ngài thuần âm, các con ơi, các con phải về với mẹ đi các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con, cảm động vô cùng. Cái lời nói của một người thuần âm, độ đời đó.
Là một câu giữa cái người người hành thiền, mà khi người đã, người nam hành thiền đến thần dương rồi, thì trong người thấy ấm áp nếu mà phần dương khí nhiều hơn. Có phải là về bên phần nữ là về cái âm điển. Như vậy khi mà thần âm rồi, người bên nữ thấy mát và cảm thấy thoải mái hơn, phải không thầy?
Phải rồi, người người mà thuần âm á, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa. Nó không còn nghĩ là tôi có phải có người đàn ông tôi mới ngủ được. Cái đó nó bỏ rồi. Còn người thuần dương á, nó không có nghĩ chuyện đàn bà nữa. Bởi vì thuần dương á, dẫn người ta một chút cái đầu cũng sáng rồi. Mà nghĩ chuyện đàn bà thì cái đầu nó cũng sáng rồi. Nó không có cái phần kêu bằng thích thú. Nó không có cái sự thích thú đó. Và si mê về việc đó nữa, không có.
Tu cần thực hành tam công. Như vậy, công phu, công quả, công trình tác dụng trên sự phát triển của tâm linh như thế nào?
Công phu là đêm đêm chúng ta phải tu đúng giờ giấc. Công quả là chúng ta làm đúng những cái phương pháp mà chỉ định đó. Thì trong này tất cả nó đều sẽ có kết quả kêu bằng công quả. Công trình là từ lúc chúng ta lười biếng không biết làm cái này. Bây giờ chúng ta làm rồi, nó mở từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Chúng ta phải dấn thân làm việc trong thanh tịnh là vậy.
Thưa Thầy, tu là phải cần tam công, công phu, công quả, công trình. Nhưng phần đông bạn đạo chú trọng công quả, quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình. Thầy, cho anh chị quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình.
Công phu là đêm đêm mình phải đứng giờ công phu. Công quả phải biết lo cho cơ thể từ ăn uống. Cái suy tư đó là công quả. Chứ phải đâm đầu để chúng ta là công quả. Công quả sửa cơ năng. Công trình của chúng ta là mỗi đêm mỗi từ về sinh hoạt. Chúng ta không có lúc lại nghe nhàng. Công trình là lên.
Công phu, công quả, công trình. Công phu, công quả biết là còn công trình.
Một công trình là như tôi đã nói là một thiền tâm. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta. Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong. Rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào. Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên phật chúng ta là một công trình để tiến tới chỗ đó. Như hôm rầy nói thì công phu, công quả, công trình không. Không nói ngoài cái lệ đó đâu mà hỏi. Hôm rầy có nói đi công chuyện đó, công phu, công quả, công trình. Là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn sắp đặt con đường đi cho chính bạn. Tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua của các bạn. Và không có hủy trình độ của các bạn. Cho nên chúng ta phải có công cộng để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu. Chúng ta phải lập hạnh. Nó đủ các phương diện. Kết hợp thành công trình. Chứ không phải công trình. Nói hai chữ công trình là không có nhiều chuyện. Cái càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu là một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình của chúng ta hết. Trọn vẹn. Cho nên Đức Thích Ca đã làm công quả công trình. Mà mấy người đâu có thấy Đức Thích Ca làm công quả đâu. Có chứ. Ngài tu, Ngài ôm cái sắc phạm. Ngài tu, Ngài chuyển qua được cái sắc phạm. Càng ngày càng minh, trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, hào quang càng ngày càng bộc lộ. Để chúng sanh chiêm ngưỡng, đó là cái công quả của đại chúng đang hưởng bây giờ. Là Ngài đã làm. Mà làm cho Ngài, nhưng mà kỳ thật là làm công quả, thì tất cả chúng sanh trong ba cõi, với trì kỳ trí thành đạo của Ngài. Đó. Trong đó cũng công phu, công quả, công trình. Đó. Ngài làm có một việc cho tất cả mọi việc. Cho ngày hôm nay chúng ta cũng đi trong công quả, công phu, công quả, công trình các bạn lo tu này. Nó làm pháp luân thường chuyển này. Đem cái pháp luân thường chuyển của ca càng khôn vũ trụ mà ứng dụng vào ngũ tạng của các bạn. Và chuyển tiếp cái pháp luân thường chuyển của mẫu mẹ ở trên trời. Rút các bạn đi lên. Của Thượng Đế rút các bạn đi lên. Thấy không? Cả một công trình lớn lao vô cùng.
giải thoát cho kỳ được, để hương độ tham nhân. Thế rõ ràng những công việc chúng ta đang làm nằm ở trong ba giới đó, công phu không còn có được, không có sai lầm.
Kính thưa thầy, công phu công quả công trình là sao? Và phần nào quan trọng hơn?
Công phu là lo tinh luyện, đâu đó lập lại quân bình. Công quả là những cái gì chúng ta có để chúng ta lập lại trật tự, xây dựng nó tốt. Điều công quả, công trình là chúng ta tu để cho mọi người cùng tu, đó là công trình. Công quả, công trình chúng ta phải tu để mọi người cùng tu, cùng công trình.
Thưa thầy, có một bạn nào thắc mắc công quả công trình, muốn xin thầy mình dạy thêm công trình. Thưa thầy, như thế nào?
Công trình là đường lối mình tu học phải đúng đắn, tự biết đóng góp công trình để thành sáng cho mình. Công trình mình làm cho mình sáng lạ phải dạy con, đó là công trình.
Nghĩa là công lập cho mình sáng này, đó là công trình sáng.
Không phải làm chuyện bên ngoài là công quả. Chính mình không tu đây là công quả cho cái tiểu thiên địa này phát triển.
Tâm thức là gì? Sự liên hệ của nó với sự suy nghĩ thông thường ra sao?
Chân thức là sự bất ngờ nó đi đến. Cho nên các bạn tu càng ngày càng niệm Phật, tưởng nhớ tới chân thức. Mà khi mà chân thức trụ rồi, tự nhiên nó sáng suốt. Cái chân thức là tự động, bất cứ cái gì đưa đến chúng ta quá giải được liền, rất nhẹ nhàng. Đó là chân thức ứng nghiệm, là chân tâm bất diệt. Bất cứ trở ngại nào đến, càng trở ngại càng nhiều càng tốt, không có sợ sự trở ngại. Vì chân thức mà còn quan thông mọi sự việc, tăng độ mọi sự việc. Chân thức là như lai tánh của mọi người, có nó là ở trong vô sanh mà ra. Không có ai có thể sản xuất nó được, không ai có thể bảo vệ chân thức, nó tự động.
Thưa thầy, chân giác là sao?
Chân giác là luồng điển ngay trung tâm bộ đạo thực sự phát triển đi lên và hiểu cặn kẽ mọi sự việc, từ việc nhỏ tới việc lớn, kêu bằng chân giác.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giảng thêm về Như Lai Bản Tánh. Có ý nghĩ rằng Như Lai Bản Tánh là tánh trời sanh, mỗi con người khi sanh ra đời mang theo. Như người ta thường nói, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Nhưng nghe Thầy giảng lúc ban huấn từ khai mạc, thì Như Lai Bản Tánh còn cao siêu hơn con nghĩ.
Như Lai Bản Tánh là một ánh sáng mà thôi. Cho nên khi mà các bạn sanh để một đứa con ra, người mẹ chịu đầy đau khổ mới lọt lòng mẹ được. Mà khi lọt lòng mẹ rồi, tắm rửa tươi sáng hưởng dưỡng khí của trời đất, tự nó lớn lên. Cái duyên điển của trời đất, chúng ta quý thương nó. Khổ nhưng mà vui, mẹ đối diện với một đứa con thơ ngây như vậy, lo lắng cho con, thương yêu con, âu yếm với con trong giây phút khổ cực. Cho nên tình mẹ con không có ai có thể dứt được. Đó là thiên tính, chứng minh là con người có thiên tính rõ ràng. Nói tới thiên tính, ai cũng cảm thức được sự cảm động của trời đất. Bạch Tông,
cho nên
chúng ta hiểu được ánh sáng, chúng ta mới tiến tới vô sanh được. Như Lai, Như Lai của các bạn là ánh sáng. Cho nên các bạn để tự nhiên nhịn nhục thăng hoa, tu nó cũng tiến. Như Lai là quan trọng. Luồng điển của Thượng Đế ân ban xuống thế gian để phục vụ quần sanh và tiến hóa.
Ngày hôm nay vô vi là phục vụ quần sanh để tiến hóa, chứ không phải kích động phá người ta mà mình được đi. Bạn thử phá gia đình một chút thôi, gây gỗ một chút thôi, cả đêm các bạn không ngủ được. Hại một số người là triền miên đau khổ, bệnh đủ thứ bệnh sẽ xảy đến. Cho người tu vô vi nó có đường hướng sửa mình, đầu óc sáng suốt, phục vụ sát thân, ảnh hưởng người trần gian. Đó là nhiệm vụ của người vô vi. Tu mới có cơ hội ảnh hưởng. Trước kia có nhiều người bạn tự tu thôi, ngày nay ảnh hưởng được cha mẹ anh em tu. Đó là do cái hạnh đức của mình tiến hóa tới thanh tịnh và sáng suốt. Trong nhịn nhục mới tận độ quần sanh ở xung quanh chúng ta.
Thì nó quá ra ta là cái điển mà nó thừa tiếp với thanh điển, nó hiện hình đúng như người thế gian có gì đâu. Thì lúc đó là cái thần hồn là chủ nhân ông. Như Lai bản tánh mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy. Mình hòa tan với các giới, mình cùng La Hán là mới chứng phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà. Mình thấy mình đâu phải ở thế gian đâu. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao mà mượn cái trớn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luôn được chuyện, làm nó rung lên bộ đầu rồi chặt nó ra.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng bao đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác, có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Trong hướng thượng là một ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đọc, ép cho phần hồn đi lên. Rồi hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Bởi vì chúng ta hiểu được cái nguyên năng, khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thể xác này. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết rồi từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, nó đâu cần phải, đâu cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút, hòa thanh thì nó hút đi lên. Còn trượt, hòa trượt thì nó hút đi xuống. Cho nên những người mà bước vô tu, mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì, bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải thét rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên người ta bắt mình niệm Phật. Ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi người ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt quên hết. Không còn ai, không còn tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đảnh lễ Phật. Áp cho nó đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi, tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Thầy cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng.
Đổi chiều hướng. Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép?
Cũng là hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn? Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiết thật sự lên đây, lúc đó mình mới cảm thấy là Lúc tôi điểm là ở trên này. Mà cũng mất. Giỏi lắm. Cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đâu. Cho nên phải trì thì chi. Hướng về đó. Kêu bằng hướng thường.
Yeah.
Thường là trên bộ đầu mình đó này.
Yeah. Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mượn.
Yeah.
Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra. Tôi phải rời khỏi thể xác. Nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cần ai ở trên nào mình. Không nên. Cái đó không nên. Không nghĩ một nghìn vị nào ở trên đầu được tôi xuất ra, tôi gặp kỹ đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nhẹ hơn. Anh thấy không?
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của Đại Bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh nhiệu, không có thanh tịnh, không có thanh nhiệu hướng về đó thì chúng không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh diệu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của Đại Bi mà khai tâm mở trí.
Cái này trong nhiều sách kinh Như Đạo nói về cái hạnh từ bi. Vậy cái hạnh từ bi là như sao?
Hạnh từ bi là con người nó quân bình. Quân bình cũng như khối óc của anh và cơ tạng anh quân bình thì con người anh nó sáng khoái vậy, thấy nó vui vậy. Khi nó vui á thì anh mới bắt đầu anh thấy rằng cái hạnh từ bi là cái phải giúp đỡ người khác, phải biết tha thứ và thương yêu người. Khi mà anh hết bệnh rồi, anh khỏe, anh quân bình rồi, anh dồn anh thấy người ta bệnh, anh thấy người ta bệnh mà ta chửi anh đâu có lý gì, do vậy anh giận anh, nó bệnh mà anh giận nó gì. Học cái tha thứ và thương yêu. Muốn có từ bi phải học tha thứ và thương yêu mới đi tới chỗ từ bi. Anh tha thứ và thương yêu nhiều, tự nhiên cái mặt anh tươi sáng. Từ bi cái luồng điển hào quang của anh nó nhẹ. Anh hiểu không? Anh tới đây tôi chỉ cho anh thấy cái từ bi. Thế đấy. Đây.
Mình đứng đây. Mình đưa cái tay rồi. Chấm lại rồi cho thiệt cạnh, để cho tôi đè xuống. Hả? Chấm. Đó. Hả? Chấm. Bây giờ chấm áp anh nghĩ. Tôi biết tất cả mọi người. Tôi sẽ giết tất cả mọi người. Nghĩ chứ là mà. Anh nghĩ. Nghĩ hung. Không sợ anh. Chết. Tôi giết. Tôi giết không. Tôi không thích sống anh. Nó yêu anh. Là anh. Thấy không? Mà tha thứ và thương yêu. Anh cũng tha thứ và thương yêu tất cả mọi người. Thấy chưa? Cho nên tha thứ và thương yêu nó mới tiến về cái hành từ bi. Mà từ bi là sức mạnh. Độc ác thành thiếu. Hiểu không?
À. Thì vậy cái thí dụ về hành từ bi là sao? Thí dụ có những cái thí dụ gì nói rõ
thôi. Cái từ bi là khi mà anh tha thứ và thương yêu thì tự nhiên anh nuôi tất cả những cơ tạng của anh đều là tha thứ và thương yêu thì cái hào quang nó mọc rõ lên. Nó mạnh, lúc nào anh cũng phấn nở nghe. Nhìn là thấy thương. Nhìn là thương hại, thương vô cùng là từ bi. À, người cha đối với người con thương vô cùng. Đó là gia đình người nào cũng có hết mà không biết. Không biết mình từ bi. À, mà cái từ bi nói rộng với chúng sanh là người ta chửi trong mặt mình vẫn cảm ơn. Đi tiến mình ra từ. À. Cho nên biết tha thứ và thương yêu là sức mạnh. Nhưng mà nói người ta đâu không hiểu. Cái tha thứ nó cứ lấn tới hoài. Tha thứ nữa. Thét nó mắc cỡ. Nó cũng là mình. Mà một ngày nào nó thức tâm nó rồi tha thứ và thương yêu. Phải mình thêm một khối mạnh không? Rồi người khác cũng tha thứ và thương yêu là từ bi rồi. Sức mạnh vô cùng. Chỗ nào cũng thể hiện được điều lành và điều tốt. Nghe không?
Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, là chấn động của vũ trụ, đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút.
Dạ, thưa thầy, con có một cái lần mà con cũng biết có băng nào mà con nhớ. Thì thầy thì nói là kim tiên, chúng có kim tiên là cái gì, thầy giải cho con.
Kim tiên
hả? Dạ.
À, kim tiên là thân bất hoại đó. Cái đó là khác những người ta tu núi, con không có phải thuộc những phạm vi đó. Mà con tu về hồn á, mà xuất ra được rồi á, là cũng là thân bất hoại đó. À, cái thân hình trọn lành bất hoại. Còn cái kia thân xác bất hoại. À, thân xác bất hoại là người ta phải lên núi, người ta luyện, người ta ăn thanh khí, ăn những cái phu linh rồi này kia chút chút thôi, để luyện khí mà giữ cái xác và che mắt người và ẩn ở trong núi. Có nhiều người tu cả nghìn năm cũng vẫn còn tu ở bến tàu thiếu gì. Có nhiều người tu ta không có cần thiết để ăn nữa, nhưng mà ta vẫn giữ xác. Cái đó là ta luyện từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp mà có thể luyện được. À, cái đó là họ có thể tàn hình được, là che mắt chúng ta đứng đó mà chúng ta không thấy, mà họ muốn cho thấy thì cho thấy. Ở Việt Nam cũng có, ở núi Tà Lơn có nhiều ông đó tu cũng vậy. Khi chúng ta chụp hình mà lấy cái miếng vẽ đỏ mà bịt cái máy chụp hình, chụp cái nó ra cái hình cái ông đó cũng ông tiên đàng hoàng, nhưng mà ông vẫn đâu phạt, thấy không? À, mà cái khoa học đâu có tìm ra được, mà chính người đó còn sống, người mà chụp hình nó cũng còn sống đó, đó là ông Nguyễn Xuân Liêm nha. Ông chụp cái hình đó cái ông núi Tà Lơn, ông lấy cái miếng vẽ đỏ bịt cái máy chụp hình, chụp ra cái hình ông tiên, bây giờ ông còn để ở nhà thờ. Thì vì đó ông cũng người khoa học mà ông đi tìm ra để ông tu, người ta luyện như vậy.
Xin thầy cho chúng con một câu chót là kim thân bất hoại.
Kim thân bất hoại khi mà các bạn cái hồn của các bạn xuất ra mà bạn tu ánh hào quang lộng lẫy đi đây đi đó, thì kim thân bạn bất hoại ai mà cắt đứt mà. Bạn còn ôm cái sắc, sắc trần, cái khám tạm bỡ này, có ngày ta đập, ta pha, ta đổi qua khám bỡ. Thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này. Hình tướng này là cái án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng, Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu, râu chùm bao nhiêu râu cũng có, mà tưởng là ông già đó trẻ mãi mãi thì cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái, ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình vô tướng, là kim thân bất hoại còn, nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thể xác này là cái khác, sẽ phá hủy mà không có bền bỉ như ta tưởng tượng đâu. Cho nhiều người nói ôi bây giờ không được, bà đó là bây giờ mới làm kim thân bất hoại. Các bạn sống đi, để ý coi một ngày nào bà cũng chết như mình chết, xác mà các bạn cố gắng tu để thấy cái hồn, thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng mới kêu bằng mọi trạng thái. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài, trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Sự đại thanh tịnh ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng, mà như tâm thì các bạn không có bị lầm lẫn. Cho người này xuân xuân này kia kia nọ, mặt mũi rồi bận áo rồi tùm lum, xin là Thượng Đế rồi bạn cũng đừng có quẩn tính hữu hình hữu hoại. Mà Thượng Đế mà như vậy Thượng Đế không có giá trị. Thượng Đế vô giá, vô cùng, không ai đậm được Ngài. Phải như vậy.
Thưa Thầy, Phúc Điền là gì?
Phúc Điền là quân bình,
sáng suốt mới có chỗ có chân đứng trong phúc điện.
Muốn đạt tới tam thanh phải vượt tam giới. Tam giới đều có trình độ. Chúng ta hiện tại cái hồn ở trong xác là một cái hồn. Mà nếu chúng ta tu thoát ra thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trên phối hợp trở lộn lại từ trung thiên sắp xuống. Trung tâm sinh lực của cả con vũ trụ hợp với chúng ta. Thì từ đó chúng ta mới thoát về hư không đại định. Nó tam hồn, tiểu hồn hòa với đại hồn thì trở về với tam giới, rồi từ đó mới trở về với tam thanh. Cho nên đạo không có nói bốn, mà cái gì cũng nói ba hết. Thượng trung hạ, thiên địa nhân, lúc nào cũng là ba để thiên hòa. Cho nên nói rằng hành mới thấy. Còn nếu chúng ta không hành mà dùng cái lý luận đầu óc của người phàm mà suy tư việc này thì cũng chỉ nói như thiên địa nhớ tinh khí thật đó. Còn thượng trung hạ trong thể xác chúng ta cũng có, mà giai tầng của xã hội có thượng trung hạ, đó là mắt phàm. Còn tu về tâm linh phải nói về ba giới của cả không vũ trụ và vượt qua khỏi cả ôm vũ trụ mới đi tới chỗ đại định bên trên. Thì nói pháp đạo pháp là vô cùng là vậy, cho nên chỉ hành mới thấy. Còn nếu không hành mà lý luận mãi mãi nói đi nói lại, người phàm không thể chứa đựng nổi, không có bút mực nào đã chết. Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp, rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh, hào quang sáng suốt đưa vào trong nội thức trật tự của chính chúng ta. Mà muốn chứa đó phải lập trật tự trước là mượn pháp hành, nhưng họ mới chứa được. Cho nên nhiều người đã tu về pháp lý vô vi, nghe sơ một tiếng là ta đã quán thông nhiều việc. Dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng họ cũng không cần, nhưng mà họ quan tâm cái nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ. Cho nên tu về vô vi nó lợi ích vô cùng, mà đứng vào trình độ nào thì cũng hợp cả, chứ không phải là tu vô vi tôi chê đạo này chê đạo kia chê đạo nọ, đạo nào cũng là một mà thôi. Tôi đã nói hoài nói mãi, chỉ hành giả không chịu làm sự trách móc đạo pháp, đem sự tâm tối cho chính mình, thì kỳ thật chúng ta chiêu hành, chúng ta thông cảm rất dễ dàng. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đẹp.
Kim tiền mẫu mẹ, các bạn kiểu đến như mãi không ạ? Thế thầy kim tiền mẫu mẹ, mới kim thân bất hoại. Qua hai chữ này
là kim tiền ở thế gian thì nó thay thế tình thương của người mẹ. Người mẹ luôn luôn chiều con. Nó nói có một tiếng là má con không có gì hết trơn, thì má nó rõ rẽ lắm, chịu không nổi. Làm sao để giúp con có tiền? Tiếng thôi. Nói tình thương của người mẹ. Tình thương của đồng tiền là đại diện cái tình thương của người mẹ, của mẫu mẹ chúng ta. Nếu chúng ta không có mẹ chúng ta chết, không có đô la trong túi là tiêu, phải không? Luôn luôn kè kè bên con mà đâu có hiểu tình thương vô cùng mà chờ sự tiến hóa của con. Khi mà con hiểu giá trị của quần chúng đã đóng góp, qua giá trị của thiên địa nhân đã đóng góp, thì con quý đồng tiền và không có sạc bạc, chỉ sử dụng trong lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Muốn giúp một người nào, chúng ta phải dồn rõ cái hoàn cảnh người ta thật sự cần tiền, chúng ta phải giúp. Cho nên người ta nói tiền bạc là máu mủ của tôi, kim tiền là máu mủ của tôi, thì nó là mẹ tình thương giúp chúng ta nhiều giai đoạn qua vượt qua bất cứ những sự khó khăn nào. Mà nhiều khi chúng ta ẩu ẩu đem đi xài vậy thì mình thấy mắc ngà. Cho nên cần thiết xài, không cần thiết mới thấy cái kiên trì là mẫu mẹ nó luôn luôn ở trong các bạn, không có xa các bạn. Nếu các bạn sử dụng đồng tiền, các thấy đây là tình thương của mẹ. Nếu không có mẹ bạn nuôi các bạn khôn lớn như ngày hôm nay, làm sao các bạn biết sử dụng được? Cũng là do mẹ cho. Nếu không có mẹ nuôi ta, chúng ta không có hưởng được cái này. Phải nhớ mẹ, khi nắm đồng tiền phải nhớ tình thương của mẹ. Mẹ là quần chúng, mẹ là tận tình thương các cả tôn vũ trụ. Mẹ đã thương tổ chúng ta qua nhiều tai nạn. Kim mẫu diêu kỳ kim mẫu là đồng tiền đại diện tất cả mà không ai hay. Cứ xài bậy, luyện bậy, có tiền để giết người rồi mang lại nó thôi. Cái kỳ thật đồng tiền là để giúp người qua cái cơn đôi khổ, qua cái cơn hoạn nạn. Tình thương của người vô biên. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta kính trọng đồng tiền, kính trọng chứ không phải tiết kiệm. Và chúng ta bằng lòng giúp những người nào khi không tận tay chúng ta đưa, cảm ơn những lời khuyên giải. Đó mới đúng ý nghĩa sử dụng đồng tiền của mẹ kính thật, mẹ tình thương.
Thầy, một ban đầu xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn khí phi, một hồn loáng động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên, hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm định lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Nên rõ chỗ nào là vô danh. Nếu ông Phật là có danh không có danh, chữ Phật biên rõ ràng. Thì nhân bản là thanh khí điển từ trên xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung này, cái cung trời thiết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật vô danh. Thì người nhân giai thành Phật, bỏ động thanh tịnh, có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy? Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn, ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới hạ trung thượng, vô từ niết bàn cấp cao ở trên nữa, càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu, tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chúng cũ, tôi về trong cái củ cải vô tận của tôi, nó không xin ai hết. Cho nên Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ đi tới nào mục đích ở thế gian để thể hiện. Ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị có của cải nhưng mà ngài bỏ hết, mà ngài có đời đời. Nếu ngài ôm cái của cải đó thì có một thờ đó thôi, mà bây giờ ngài được có đời đời. Ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến ngài và học cái từ bi của ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng ta không biết, không chịu. Nhưng các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quan nó đâu có nhập được. Chứ không có nhẹ đâu có nhận. Bây giờ các bạn không có ăn học đi nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ tới nhà thấy các bạn đuổi ông đi rồi. Chứ mà ông đó không tới giúp mình, mình đuổi ông đi, nó cũng chơi tôi không biết Mỹ thôi, tôi đuổi ông đi, mất cơ hội. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình, và cái phần hồn của mình có thể hỗ trợ cho trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này mà cứ theo cái mồm nó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi đó tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu, tu để lập lại quân bình mới có hồn. Rồi tiến ra là về trên thanh quan hộ nhập. Lúc đó càng càng sáng suốt, càng tỉnh táo mà ai vẫn mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên được. Còn nếu mình dành thì cái cách không có tiếc. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất còn ô trực mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu để định. Rồi tới đó mình tiếp xúc. Cho nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất phách mà không biết ở chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta, chứ không phải không có. Có nơi gửi, có nơi ở, các bạn cứ đừng đi về trời, đi ráng tu đi về trời, được con ta rước, đã lọt té một cái bụng xuống thế gian này cũng có người ta biết được. Có cha mẹ nuôi, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ, cho biết cái cảnh này là tạm sanh, lão bệnh, tử, giới hạ, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa. Tại sao chúng ta không sửa? Cứ trực đương thanh, chúng ta còn ôm trực làm gì nữa? Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với các bạn đó, thì chúng ta có. Cho nên tôi về để là quần áo tôi đâu cũng đi ở tù, tôi lên trời không phải là quần áo của bạn, bạn muốn cái màu gì nó có sẵn đấy. Còn tinh vi hơn đây, bây giờ các bạn có mấy miếng giấy đồ la mà còn muốn mua áo xanh, áo xanh, áo trắng, áo trắng, nhưng mà lâu à, phải đi tới shopping mới mua được. Ở đằng này bạn muốn là nó phải có. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo bẩn, có cơm ăn, có nhà ở, cũng là do ông trời sáng tạo hết. Rồi thì khi cảnh trên kia ông xuống, ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi cũng có. Đừng có lo không có. Nhiều người lo giải lo dột không có. Thì chúng ta năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết rồi, lo tới bây giờ mà quần áo bạn không hết mà cứ lo hoài. Gồm cũng ăn không hết, cái gì cũng dư hết, các bạn thanh tịnh rồi, các bạn dùng cái gì cũng thừa hết, chỉ có bố thí cho người ta thôi, sao không hết. Nhưng mà cứ lo đi kiếm tiền đây gì, để trói buộc mình, để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp và có chồng, có vợ, có con là đang bị nó tù, nó không gia can nữa. Phần hồn ở tù đứng thể xác, cái thứ nhì bị trói buộc bởi các con. Có đi đâu được không? Xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới, nó hành hạ mình. Giờ nói ông trời sao ông công bằng, ông cho tôi biết được, rõ là tôi cái tội gì. Cái tội dâm loạn, ông trời nói mày cái tội dâm loạn, bây giờ cho để mớ rồi nó hành. Dồn ngay trong gia can mình thấy có tội, thì mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa. Để mình giải quyết cái phần tội của mình, mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục. Chứ càng tu càng tham vọng, càng tu càng nghĩ chuyện ám hại người ta, càng tu càng thị phi, cái đó là cái trói buộc mình xiềng xích, buộc tay buộc chân rồi. Mình chửi họ ghét đi đâu mình cũng sợ hết rồi, mình thấy không, tội rồi. Vậy mà nó ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh, ông trời mắc cho nó đủ thứ hết. Cho nó có vợ, có con, có gia ca, có mỗi đứa mỗi tánh, chỉ trích nó, cho nó thấy. Mà nó không thấy, nó thiếu thanh tịnh. Cho nên người tu nó thấy thanh tịnh, trong gia đình đó. Tôi thương yêu con cái, thương yêu bà con, thương yêu anh em, thương yêu chúng sanh. Tôi đang ở tù, tôi phải chuộc tội. Cái hồn tôi bị giam trong cái xác này, tôi không thoát ra được. Thì tôi cố gắng được chuộc cái tội tôi. Chính tôi là người có tội, tất cả ai cũng đều tốt. Họ phục vụ tôi, cho tôi từng cái áo, cái quần, đủ thứ hết, không có thiếu gì hết. Tình thương đầy đủ hết rồi. Ngay trong tim can tỳ phế thận của tôi, ông trời cùng ban thanh khí cho tôi. Chính ông trời ngự ở trong đó mà tôi không thấy. Tại tôi thiếu thanh thật. Cho nên Ngài mới giác Trần, Ngài nói là con khổ là cha khổ, con sướng là cha sướng. Cha là ở trong lục sanh tử luân hồi liên tiếp, không có bao giờ ngừng nghỉ. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Ngài lúc nào thích. Ông trời ông Phật mà không thích á, đâu ai kêu trời ông Phật làm gì. Lúc nào cũng phải thức tâm, không có ngủ mê.
kêu là phải giải đáp rõ rệt. Đó, chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân mình đó trước. Rồi đạt tới cái quân mình đó, chúng ta mới thấy rằng thế là quân giàu. Ông tỷ phú mà đi làm thằng ngu li đại thế gian ích gì? Bây giờ ở đây kiếm được 1 tỷ đồng bạc là thằng chỉ gắt kho cho làm gì? Ăn hết tỷ đó không? Ăn hết triệu đô la đó không? Cho ăn, ăn không được thì trở lên là thằng gắt kho. Rồi bị người ta chửi, người ta chết ở tù. Chuyện vô lý không? Chúng ta không làm chuyện vô lý. Dũng tâm trở về căn bản, tâm ta liên hệ ba cõi. Thượng Đế trong ta, luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng Đế, thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ, biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì. Luôn luôn bị đặt. Tới giờ Phúc Lâm Chung mới thấy quyền uy của Thượng Đế phạt như cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu. Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm, đè nặng tâm thức của mình, làm sao mình tiến? Không rước rác vào tâm, không đi về trời, ôm chi? Ba cái đồ dơ dây đó, sân si buồn tối ôm chi? Không, phải tha thứ và thương yêu. Quyền tối hậu của ta là tha thứ và thương yêu. Đức Phật Quan Âm thành công cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ. Địa vị các bạn không có mất đâu sợ. Địa vị làm cha, làm ông nội, ông ngoại, thì địa vị đó không có mất đâu. Rồi con muốn làm gì nữa? Ba cái đó là đủ sắp bắt sang ba rồi. Còn muốn làm quan cho người ta chửi. Thế chứ? Muốn làm vua cho họ giết. Vua trong bản thể mà không biết lo. Càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chân hồn của mình. Dù muốn đi cai trị người khác làm sao cai trị được. Chính ta làm vậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình. Làm sao mình đi cai trị người khác. Cho nên chúng ta tự ăn năn. Chính tôi đã gạt tôi nhiều quá. Tôi không gạt nữa. Tôi không dạy gì gạt nữa. Tôi có mấy chục năm tôi không gạt được nữa. Tôi muốn làm giàu, tôi dành dụng tiền để làm gì, ngày nay tôi được cái gì. Mà sao chung lúc tôi làm giàu thì lừa gạt tôi không? Rồi tôi tưởng tôi thắng được người đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay như là bắn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hại. Thế rõ chưa? Cho nên người tu không có dạy dột. Thế nó làm sinh, nó buông bỏ của cải, nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận, xài không hết. Nó tội gì tranh chấp cái chuyện thế gian. Nó bỏ, nó không theo. Đó. Nó mới có cơ hội đi học từ đi và tiền được. Cho nên có chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời. Mà người thế gian ở trong trạch trật, vì tứ quan, mắt mũi tai miệng động loạn rước vào, nó cô động, nó thành lực lượng, tưởng cái đó là hay, cái đó là cái mở, không phải cái chất. Cái buông bỏ là cái chất, cái tha thứ. Từ bi là cái chất, từ bi là thật sự là sức mạnh. Niếm thiếm từ bi không còn sức mạnh. Tới giờ Phúc Lâm Chung không biết đi đâu. Bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào, tâm thiếu từ bi thì không được.
Bằng giải được tâm, thầy có nói về ba hồn. Con chỉ có rõ ba hồn nữa. Ở bằng nhà thì thầy có thể nói rõ về ba hồn.
Ba hồn là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thể xác này á, nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thức trong thượng trung hạ. Còn cái hồn của thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa, lên đó là có tiếp liền. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn, cách gấp mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết.
Thì bây giờ là nó đang chia ra.
Nó đang chia ra là tại vì nó ở trong cái xác này nè, chứ không nó ở gan, xong nữa qua cái tim, rồi nó mới lên trung tim. ba chỗ của nó. Cái nó khai thông và nó quy hội đem lên. Nó đem lên thay vì nó đi xuống. Nó ở gan là nó đi xuống. Còn nó ở gan là mình làm pháp luân thép nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người. Mình thấy quý tất cả mọi người. Tới con tim là dễ cảm động. Rồi lên trung tim bộ đầu là mình có luồng điện thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười. Nhưng mà mình có thể chuyển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ thấy sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn nữa hả?
Khi mà lên tới đỉnh đầu, có thể là mình đã tụ họp với ba hồn hay là chưa nó mới không?
Mình đã tụ họp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn, lên trung thiên rồi lên nữa, cứ lên nữa, lên tới Phật giới được, đi tới ba giới đó, thì cũng như trong cơ tạng của mình, cho nên cần làm pháp luân, nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, sự cảm thức mình khác, mình đọc sách, đọc kinh nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc kinh mình hiểu, thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ổng với chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai mấy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập thét nó cuốn cuồng. Thấy ông Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám gần Phật. Tôi đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi. Không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của tiểu thiên địa, không phải liền. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc, mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc là nếu nó dục, thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ. Thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi, đó là nghiệp á. Ai chạy vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhà sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lực căng lực trần, thấy có sự sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình cũng vui. Và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được, chưa còn quá độ.
Tâm thức là gì? Xin thầy cho biết. Tâm thức, tâm hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc, thì chúng ta không có tranh giành làm gì. Của ở thế gian ai là không tham, nhưng mà của thiên trả địa. Chúng ta thường nghe nói của thiên trả địa mà chưa thấu hiểu cái nguyên lý của thiên trả địa. Hiểu được nguyên lý của thiên trả địa là của một cọng rau cũng trời đất ban chiếu hình thành. Rồi rốt cuộc chúng ta ăn rồi, ăn được cọng rau rồi cũng phải trả lại mặt đất. Không có giữ được trường lâu dài trong cơ thể chúng ta được. Thì những cái của cái mà chúng ta có một thời gian rồi cũng phải mất. Hiểu được định luật đó thì không có đau buồn. Chuyện của thiên trả địa là đương nhiên phải trả, không có gì phải lo. Dù gặp người tham thuốc dịp đi nữa, chúng ta cũng mới thấy rõ trước kia chúng ta đã tham hơn người đã dịp chúng ta. Thì an tâm hơn.
Kính thưa thầy, thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất. Thì nó sống mãi, nó không có bị diệt kêu bằng vô sinh. nó phải hiệp khí cùng trời đất. Nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt. Muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao. Thơm ngon, tốt đẹp. Cho nên quốc gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đứng ao ức. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung. Đang luyện tập cuộc sống không cần dưỡng khí mà sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó. Tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều. Phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó. Sung sướng vô cùng.
Để chúng con phân biệt được thêm, còn trí thức. Trí thức thì chỉ có tu sửa. Pháp lý vô vi là thực hành, khai mở tâm trí, là soi hồn, tập trung nhi, trung tâm chân mày. Rồi từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trái, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này. Chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nó nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chú tâm nơi đó là nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm nó ra làm sao rồi. Bớt lo.
Xin thầy giảng, thức hồi sanh là gì và để làm gì?
Thức hồi tâm.
Hồi sanh thì hồi sinh.
Hả?
Thức hồi sinh đó, hồi sanh, hồi sinh.
Thức hồi sinh là chúng ta phải biết được cái căn gốc của chúng ta từ đâu đến. Chúng ta phải trở về căn bản nơi đó, kêu bằng hồi sinh. Cho nên nhiều người chết rồi xuống địa ngục, tôi có cơ hội làm người tôi sẽ đi tu. Hứa như vậy nhiều lắm, triệu triệu người hứa như vậy. Mà lên đây không, bà xạo kiếm tiền, chơi, hoang phí cuộc sống, hoang phí cả tâm thân, không biết tới trời Phật. Nói ta đây đi ăn cướp cũng có. Lưu manh đủ chuyện rồi. Ngồi cái óc không thấy hành động dữ, nhưng cái óc nó mưu mô, nó nghĩ chuyện lưu manh lừa gạt. Giữa bạn bè cũng liền lừa gạt, mà giữa chị em nó cũng lừa gạt, cha con nó cũng lừa gạt. Cho nên con muốn cha chết để gia tài cho nó chia, đó là cái óc lừa gạt thôi. Con ruột đẻ ra mà muốn cha chết thì nó chia gia tài. Mà cha chưa chết nhiều đứa nó còn bắt đầu mưu tính chia gia tài của cha của con. Cho nên người tu vô vi không có nghĩ điều đó. Ta chia sự thanh nhẹ của trời Phật. Là chúng ta phải hành tới thanh nhẹ mới chia được sự thanh nhẹ gốc gác. Từ bi mới học từ bi, phát triển từ bi.
Thưa Thầy, từ quang là gì?
Từ quang là sự thanh nhẹ. kết hợp trong tiểu thiên địa này hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quang.
Xin thầy giảng, thức hồi sanh là gì và để làm gì?
Thức hồi tâm.
Hồi sanh thì hồi sinh.
Hả?
À? Thức hồi sinh là hồi sanh, hồi sinh.
Thức hồi sinh là chúng ta phải biết được cái căn gốc của chúng ta từ đâu đến. Chúng ta phải trở về căn bản nơi đó, kêu bằng hồi sinh. Cho nên nhiều người chết rồi xuống địa ngục, tôi có cơ hội làm người tôi sẽ đi tu. Hứa như vậy nhiều lắm, nhiều triệu người hứa như vậy. Mà lên đây không, bà xạo kiếm tiền, chơi, hoang phí cuộc sống, hoang phí cả tâm thân, không biết tới trời Phật. Nói ta đây đi ăn cướp cũng có. Lưu manh đủ chuyện rồi. Ngồi cái óc không thấy hành động dữ, nhưng cái óc nó mưu mô, nó nghĩ chuyện lưu manh lừa gạt. Giữa bạn bè cũng liền lừa gạt, mà giữa chị em nó cũng lừa gạt, cha con nó cũng lừa gạt. Cho nên con muốn cha chết để gia tài cho nó chia, đó là cái óc lừa gạt thôi. Con ruột đẻ ra mà muốn cha chết thì nó chia gia tài. Mà cha chưa chết nhiều đứa nó còn bắt đầu mưu tính chia gia tài của cha của con. Cho nên người tu vô vi không có nghĩ điều đó. Ta chia sự thanh nhẹ của trời Phật. Thì chúng ta phải hành tới thanh nhẹ mới chia được sự thanh nhẹ gốc gác. Từ bi mới học từ bi, phát triển từ bi.
Một không hiểu rõ là có phải như là cái nghệ thuật quyền bí là những cái mà hệ thống là đã ấn định, còn cái khoa học quyền bí là nó nằm bên trong của mỗi hành giả.
Bên trong. Cho nên nó có bàn môn tả đạo. Chúa có nói rằng ma quỷ có thể hiện hình như Chúa và nói như Chúa. Cho nên chúng ta ở đây là khai triển bên trong và đi trong cái mật pháp và không bị cái bà môn xâm chiếm. Nên bây giờ cái bà môn tả đạo xuất hiện trên khắp thế giới, nó lợi dụng cái tánh của mình để kích động. Còn cho nên vô vi luôn luôn phải đi trong cái thức trung dung, cái không theo bên mặt và không theo bên trái.
Thế thì thế nào là bản tâm?
Bản tâm là mình động đó. Cũng như tôi nói nãy đó, rước vào chuyện này chuyện kia chuyện nọ là bản tâm rồi. Không có yên, muốn nhiều quá thì bản tâm. Mà chúng ta cởi mở, hướng về thanh tịnh, đâu có còn bản tâm nữa. Muốn nhiều quá biến thành bản tâm.
Con xin mãn nguyện, xin thầy mở kiến cho con thế nào là đúng là dạ thưa thầy, chúng con gửi tâm yêu nghiêng được tăng sủng được đến đạo đến hôm nay
đương nhiên phải có, nếu là cố gắng tu và đi theo đúng đường lối thì trình độ càng ngày càng thăng hoa. Giới đi tới giới nào thì giới đó có chứng điểm hết thảy. Chúng ta tới cái trung thiên thế giới thì có Phật sự để chứng điểm cho chúng ta, con người tới điểm đạo rõ rệt. À, chúng ta tiến tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có thì giờ điểm đạo, không phải dễ gì vô đó, nhưng mà phải toàn thiện toàn giác mới có cơ hội đi tới gặp Ngài. Lúc đó cũng có cơ hội điểm đạo. Trình độ nào đều được điểm đạo hết thì không có không được điểm đạo. Nhưng mà cái công năng công tu của hành giả chịu tu hay là không, cố gắng tu hay không, dứt thắt tình dục dục hay không thì mới chứng minh sự điểm đạo. Mà khi điểm đạo rồi thì cái sự thông minh của chúng ta nó khác rồi, nó thay đổi như con người mới, không phải cũ, không phải như xưa nữa, không phải lôi thôi nữa. Một câu ngôn ngữ của chúng ta đều có trật tự là chúng ta chứng minh rõ rệt là đã được điểm đạo tiến qua. Trước kia chúng ta nói không được, hành văn cũng không được, mà suy nghĩ cái gì cũng không ra,
mà ngày nay nháy mắt là biết rồi là chúng ta đã được điểm đạo, được chung giới, hiểu chưa? Cho nên cái điểm đạo này là luồng chân điểm của Thượng Đế chính mình, chứ không phải ông thầy sơ sơ mà làm được. Ông thầy có tu khá cách mấy cũng qua cái luồng điểm của Thượng Đế chuyển xuống chính mình mới được, chứ không phải ông thầy tự đắc làm được. Cho nên với Thượng Đế là không còn sự độc tài nữa. Tiêu bỏ tất cả sự độc tài vậy là thì sự chính tâm đó do đại thanh tịnh chuyển biển xuống chính tâm cho hành giả. Hành giả càng ngày càng thông minh hơn, càng sáng suốt hơn. Cho nên tu vô vi tôi đã nói rồi, trước khi các bạn tu, các bạn dốt, các bạn ngu, các bạn sợ sợ, sau này các bạn hết dốt, hết ngu và hết sợ sợ, cởi mở vô cùng, lúc đó các bạn mới thấy rằng bạn là Thượng Đế trong kiểu thế giới này, và bạn có quyền liên hệ với đại hồn ở bên trên.
Thưa Thầy, giải rõ cho chúng con điểm đạo là gì?
Điểm đạo là chúng ta thường thường chúng ta làm người hay xen chuyện người ta thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi, cấp thanh tịnh. Và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái điểm mà điểm đạo đó là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa thế gian thế sự, quên hết. Mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi, sung sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can các bạn, mà hàng ngày cứ lưu luyến nhớ tới đó là giây phút đã điểm đạo. Nhớ chỗ này. Nếu chúng ta trì niệm danh Phật A-di-đà thì chúng ta thấy rõ một luồng điểm chiếu chớp nhoáng là Ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng, và nó chỉ truy tầm đạo lý, và nó thích nghe những cái triết lý, chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa. Nghe cái chân lý là chán buồn ngủ, không có nữa. Là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chân lý và hòa tan với chân lý để đi thẳng tiến hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới cũng như dự thi, mà chúng đi tới thanh tịnh thì đại thanh tịnh thì siêu thi. Nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta tưởng Sri, tưởng Chúa, thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết. Có thể đọc được nó, tôi là con người mới mà không dám xưng như người thế gian đó, được điểm đạo.
Thầy, có một vài lần con nghe thầy nói tôi điểm đạo chị hoặc tôi điểm đạo anh là những người hành giả đã được đi đến cái cao siêu hay không?
Thì được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ. Và đó là có được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, ăn cứu vớt. Thì những người mà được điểm đạo không bao giờ họ lo trước cái cảnh nào. Họ thấy rằng sự tiến hóa đương nhiên phải có như tôi tiếp tục nhớ. Không có bị ngắn đoạn.
Thưa, sáng nay trong bài giảng của ông Tám, ông Tám thường nhắc đi nhắc lại về vấn đề thực hành. Xin ông Tám có thể giải thích thêm nữa.
Thực hành là con phải làm, con phải có. Ở xã hội, thấy con ăn đồng lương ít, ngày nay chút mai chút con mua được ăn gì. Còn có phương pháp này con không thấy điển, nhưng mà con nghe ông Tám nói điển lên đêm cứ hành hành, cái điểm nó sẽ hội tụ, đó là con có một số vốn đi về trời, thay vì con mua ticket ở thế gian bằng đô la, không có cái ticket nào bán luôn về trời hết. Thì con phải đêm đêm tham thiền nhập định, nó mới có cái vốn đó, chúng ta mới đi được, cần thực hành mới có. Còn nếu dùng đôi môi là không bao giờ có. Khẩu khai thần khí tạng, nói và phá hoại cơ tạng thôi, không tiếng. Tu vô vi nghe lời nói lộ. Nói nhiều mệt, không có ích gì vậy.
Thưa Thầy, tri giác là gì?
À?
Tri giác.
Giác.
Tri giác.
T-R-I. Tri là biết. Tri giác.
À. Tri giác là hiểu cái việc nó tận cùng và hậu quả của nó đi đến đâu.
trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thưa thầy, trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì mình làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng, đầy ngực tu bộ đầu thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Có giải pháp hết, có sao, không có sợ, thành ra tới đó là không có lo nữa. Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt, tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa, nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trùng tiên trùng hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Trong thời gian con nghe thầy giảng, con muốn bằng thầy ăn cơm với nước lạnh đó thầy.
Sương
ăn,
lắm.
Ăn như vậy không có để muối gì hết. Không, thầy ăn không. Cho con tập vậy có ăn được
bây
không muối.
Bây giờ cho tôi ăn trong cơm không thôi.
Yeah.
Hai chén cơm ok, một chút là xong rồi. Ăn thua cái ý chí của mình. Mình tưởng nó đói, mình tưởng nó no. Không có sao đâu. Tập thét rồi ý chí nó mạnh. Người tu muốn tiến tới đại giác phải xây dựng ý chí. Hạng nhất là đàn bà yếu ớt, xây dựng ý chí trên gì nó sẽ mạnh lên. Đàn bà là bị tội mà. Trước kia cũng ông này ông nọ hoành hành cướp được bớt 50%, mà ý chí nó không thua đàn ông. nó dám ăn thua đủ, nhưng mà cái này nó yếu. Cho nếu cho nó mạnh nên nó quánh đàn ông ngã, nó cũng là đàn ông rồi, thấy không? Cho nên người đàn bà luôn luôn đòi được bình đẳng, nam nữ bình đẳng, vì ý chí người ta một thứ, người ta đâu có thua. Ngoài xác nó yếu thôi, đừng có ý chí của một thứ thôi.
Hành để giải, hành để tiến. Tiến mà bây giờ bạn đạo đây còn hiểu gì điển, thì chúng ta cứ hướng về cái con điện, đường điển mà để đi về trời. Thì cái điển đó chúng ta càng ngày càng dồi dào. Càng dồi dào lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ quá độ quần sanh, ngồi đây mà làm nhiều việc, chứ không phải đi chạy ba lăng xăng công quả đồ gì đâu. Cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới thật sự làm công quả. Sự liên hệ của con người từ vầm trời tới trung thiên thế giới đều có hết, mà chúng ta có thể dạo nơi đó, có thể giúp đỡ được nhiều người, chuyển qua cho mọi người tiếng. Việc đó là việc cần thiết cho tâm linh, cho nên chúng ta nên tu nhiều, hành tức là cần thiết, và sẽ làm đại sự ở tương lai chứ không phải làm tiểu sự. Thấy ngồi đó mà làm được nhiều việc, thấy thua tất cả mọi người nhưng mà làm được nhiều việc chạy chưa ai hay. Rồi từ từ hữu xã tự nhiên hương, họ sẽ tới, họ tìm mình. Quá trình của chính tôi chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với ai hết, kể cả những người gia đình. Bà Tám là vợ đời rất thân thiết với tôi cũng không muốn tiếp xúc nữa. Tôi chỉ là tôi thôi, không có cơm ăn cũng được. Tôi nghĩ Thích Ca ăn một hộp lúa tôi cũng sống được. Tôi chỉ lo mỗi ngày tôi lo thiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta đồn, người ta tới, người ta tìm tôi. Tới ngày hôm nay tôi kể như mất tự do, chứ không phải tự do hơn hồi trước. Hồi trước tôi tự do hơn, tôi ngồi trong một góc không ai phá. Nhưng mà giờ cả ngày có chuyện không chỗ này đánh điện tới, không nhắc chuyện này cũng nhắc chuyện kia, đủ chuyện phải làm. Cho nên tôi mới không biết làm gì hơn, tôi mới viết ra cái mục B8 lẩm cẩm đó, để cho người đời có tu, có tâm tu đọc để hiểu là người dốt thực hành tới điển giới là sẽ giải tỏa những sự thắc mắc trong nội tâm.
Cho nên chúng ta càng tu càng thanh tịnh, thấy chúng ta đã đi qua chớn, thấy chúng ta đã sai lầm, chúng ta là người bỏ ta, kỳ thị ca ta và không còn biết đến ta. Cho nên hàng ngày các bạn thấy biết chuyện người ta không? Thị phi, chuyện ông A, ông B, chuyện đủ chuyện ở bên ngoài, nói chuyện thiên hạ không mà chuyện mình không biết. Phải đã bỏ bê mình không? Mà ông trời cho xuống đây mấy chục năm để học, để cho mình tự học tự tiến và nuôi dưỡng lại cái tinh thần sáng suốt sẵn có hòa với Thượng Đế, có bao nhiêu đó không? Nhưng mà trở lại đây chúng ta lại bỏ ta, khinh thị ta. Đó, các bạn là một người thiện nhân ra thế gian. Ở thế gian này các bạn là một thiện nhân giúp đỡ mọi người từ đầu tới cuối, tánh nóng không có hòa với mọi người, đâu có ai dám khi bạn. Chính bạn đã khi bạn và bạn kỳ thị bạn. Bạn làm những điều bất chánh hỗn ẩu, bất chấp trên dưới, thiếu hòa thiếu nhẫn, thì bạn tự đánh bạn và bạn tự chửi bạn mà thôi. Đừng có nghĩ người khác khinh khi tôi, đừng có nghĩ người khác công cao ngạo mạn. Chính tôi là người công cao ngạo mạn và tôi vạch cái tội tôi và tôi xoa bỏ tất cả những cái thần vị bất chánh đó để mở rộng con đường hòa và các giới thượng trung hạ. Thì tự nhiên hữu xã tự nhiên hương, mọi người sẽ đến và sẽ học hỏi, sẽ tu học nói tôi. Chứ đừng phải tôi rêu rao tôi biết chân lý mà tại sao tôi nói không ai nghe, vì tôi chưa sửa tôi. Hương đăng tôi chưa sáng. Người ta đến với ánh sáng chứ đâu có đến với bóng tối. Phải nhớ. Cho nên những vị nào tu ở thế gian mà không ai đến với chính mình thì lo sửa đi. Mà sửa rồi thì các bạn ở trong hang, trong hấp, trong nhà cầu, người ta cũng moi ra cho được. Và để tìm bạn nghe lời khuyên giải có một hai chữ mà thôi, người ta cũng bằng lòng. Vì người ta đang khao khát ánh sáng, mà mình đem ánh sáng cho họ, mà chính mình chưa đạt tới ánh sáng mà muốn đem ánh sáng của người khác cho họ, thì không có được, không có giá trị. Thời đại mới rồi, phải ở trong thực trạng. Nếu thiếu thực tế, không có ai chấp nhận. Khoa học văn minh để phơi bày tất cả mọi sự việc. Đen ra đen, trắng ra trắng, cây ra căng, cây mặn ra mặn, ngọt ra ngọt, rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện rõ ràng, hương đăng ta sáng, điển ta có, ta mới có nhiệm vụ tận độ chúng sanh. Nếu chúng ta chưa có điều đó mà ta cứ muốn ước ao đi tận độ hoài thì chúng ta không trách. Không trách những người tại sao không đến với chúng ta. Vì ta trách, vì ta tâm tối và ta tự trách và xây dựng cho ta sáng lên. Rồi một ngày nào biết bao nhiêu người đến với chúng ta. Tự trong chính bạn có đầy đủ hết. Mà bạn sắp đặt trật tự thì mọi người cũng ao ước cái trật tự như bạn, chứ không có khác gì hết. Thì họ tới học cái kỹ thuật đó là đến với các bạn. Lúc đó bạn không nại hà và không có nghi ngại gì, đổ tha, chỉ cho họ tự tu tự tiến. Đó là cái điều cao quý.
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu. Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi với tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu chuyện gì thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy, thì chúng ta tu cũng có cái thể sáng như thế này. Mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Hai lần cho con đi lên trên trên thật cao phẩm cho con nữa, cho con xuống đi hẳn xuống xuống tụt tụt xuống con dưới điểm quán biết là dưới địa một cây người đông, nhưng mà vẫn thấy cho con đi xuống thật sâu lâu không lại cho con lên, thì con không hiểu như thế là thế nào.
Cái đó là người trên cho biết. Nó lâu lâu có ý tạo là bị thử. Bị thử trở lòng lại hết. Cho xuống hết và đưa lên cao, coi thế hành giả có thay đổi giữa đường hay là không. Cái đó là biến đạo cũng như là cuộc thi. Để thử nó chắc chắn, vững lòng tin để đi lên cũng như đi xuống. Thì lúc đó đưa được thăng hoa lên. Chính đó.